Hôm nay chúng ta học trong Roma đoạn 4 từ câu 13 cho đến câu 17. Cái tựa đề là bởi ân điển cũng bởi đức tin. Chúng ta trở lại sách Roma đoạn 4 sau thời gian phục sinh. Thưa quý vị, đây là phần Kinh Thánh hay là sách Roma quan trọng trong Kinh Thánh. Có thể chúng ta đọc một lần rồi hiểu, có thể chúng ta đọc mấy lần cũng chưa có thể nắm vững được vấn đề. Nhưng tôi sẽ cố gắng chia sẻ đơn giản để chúng ta cùng học chung với nhau. Phần Kinh Thánh này nói về tầm quan trọng về sự cứu rỗi của Abraham. Nếu chúng ta để ý điều đặc biệt là trong đoạn 4 này, tên của Abraham được nhắc đến 7 lần. Và qua ông, chúng ta học về đức tin của chính mình. Chúng ta trở về lại trong Sáng Thế Ký ghi lại về Abraham. Sáng Thế Ký đoạn 15, câu 6 ghi lại: Abraham tin Đức Giê-hô-va thì Ngài kể sự đó là công bình cho người. Abraham tin Chúa và Ngài kể ông là công bình. Và hôm nay tôi muốn cùng với quý vị thấy ân sủng của Đức Chúa Trời trong việc xẻ con thú vật ra làm hai, và Abraham, ông tổ đức tin của chúng ta, biết điều này trong cái thời điểm của ông. Trong Sáng Thế Ký đoạn 15 ghi lại là Abraham xẻ những cái con vật ra. Thưa quý vị, trong thời của Abraham, một người nô lệ thường phải hứa trung thành với người chủ mới qua một cái nghi lễ. Người ta xẻ cái con vật ra làm đôi và buộc cái con vật đó, buộc cái người nô lệ đó phải đi ngang qua giữa cái con thú vật, với ý nghĩa rằng nếu người nô lệ không trung thành với chủ mới thì hậu quả là người nô lệ đó phải chịu, như chính họ phải bị xẻ ra làm đôi như là con thú vật mà đã xẻ như vậy. Cho nên trong thời đó, người nô lệ làm một cái nghi lễ là được xẻ cái con vật ra và đi giữa cái con vật đó, với cái ý nghĩa là phải trung thành với chủ mình, còn nếu không thì cũng giống như là cái con vật đang nằm đó. Và đây là cái nghi lễ rất là long trọng về sự trung thành và vâng phục của một người nô lệ với một người chủ mới. Thì điều này ghi lại trong Sáng Thế Ký đoạn 15. Thì Đức Chúa Trời phán với Abraham là bắt một con bò cái, một con dê đực, một con chiên, một con cừu rừng và một con bò câu. Hồi nãy giờ là mấy con vật rồi thưa quý vị? Năm con. Nhưng mà ba con là con bò, con dê và con chiên thì xẻ ra làm hai. Nhưng mà con cừu rừng hay là con bò câu thì không. Và Abraham chờ Đức Chúa Trời phán với ông là phải đi giữa những cái con vật mà, những con thú mà xé ra làm hai đó, và nói những cái lời hứa trung thành với Chúa. Và trong khi Abraham chờ đợi như vậy đó, thì trong Kinh Thánh, trong Sáng Thế Ký đoạn 15 ghi lại là một cái lò lửa lớn khói lên và cái ngọn lửa xé lòe ra qua cái xác thịt hay là những cái xác mà đã mổ. Và tại đây, chính hình bóng của Đức Chúa Trời đi ngang qua những cái con thú mà đã mổ. Và tất cả nó ngược lại như cái nghi lễ bình thường, là Đức Chúa Trời đi qua thay vì Abraham đi qua. Và Đức Chúa Trời lập giao ước của Ngài với Abraham và con cháu của ông, và là Ngài sẽ không bao giờ thất hứa. Thưa quý vị, đây là điều Đức Chúa Trời làm không phải là điều Abraham làm. Và Abraham chỉ tin Ngài để nhận lời hứa ân sủng. Và đó là điều mà chúng ta thấy ở trong Roma đoạn 4. Như chúng ta đã học trong Roma đoạn 4 từ câu 1 cho đến câu 8, nói bởi đức tin, không phải bởi việc làm, Abraham được kể là công bình. Rồi tiếp theo đó, bởi đức tin, không phải là qua cái nghi lễ cắt bì, Abraham được xưng là công bình. Và hôm nay, từ câu 13 cho đến câu 17, bởi đức tin qua ân sủng chứ không phải là bởi luật pháp hay là luật lệ. Thưa quý vị, trong thời của Phaolô, cách đây trên dưới 2000 năm, những người Do Thái rất là rối trí, confused trong vấn đề này. Họ dạy rằng Abraham là một người được phước. Ông là người mà được hưởng tất cả cơ nghiệp của Đức Chúa Trời dựa trên luật pháp của Ngài. Và họ tin rằng Abraham có một đặc ân đặc biệt để giữ theo luật pháp của Môi-se. Dầu Môi-se là người mà sau Abraham cả mấy trăm năm. Và những thầy dạy luật Do Thái tin Abraham là cha của tất cả luật pháp. Và Abraham làm theo luật pháp. Mà Phaolô cũng là một người Do Thái, cũng là một người được lớn lên học luật và được học và tin tất cả như vậy. Và các thầy dạy luật Do Thái cũng tin là nhờ giữ theo luật pháp của Môi-se cho nên Abraham được cứu. Họ tin Abraham cũng vâng theo những luật lệ về thức ăn. Tức là những con vật nào được xem là tinh sạch có thể ăn được và những con vật nào mà dơ dáy không thể ăn được theo luật của Môi-se. Bằng cách nào đó Môi-se biết những cái luật lệ này và làm theo. Nhưng tôi đã nói với quý vị là những luật lệ này được Chúa ban cho Môi-se và Môi-se sống mấy trăm năm sau Abraham. Nhưng mà bằng cách nào đó thì Abraham biết và giữ hết tất cả những cái luật lệ này. Đó là những điều mà họ tin. Và những cái thức ăn, những cái con vật mà kể như là không tinh sạch, như là heo hay là tôm hùm hay là vịt hay là cá bông lau, thì những cái thức ăn này, những cái con vật này kể như là không tinh sạch theo luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho dân Do Thái. Và đây là điều mà Phaolô nói trong 4 câu kinh thánh hôm nay. Chúng ta bắt đầu với điều Phaolô nói, ông đưa ra là quy luật trong câu 13. Đó là Abraham sẽ được thế gian làm gia nghiệp hay là cơ nghiệp qua sự công bình bởi đức tin, chứ không phải bởi làm theo luật pháp. Và cũng trong câu 13 này, nếu quý vị để ý, lần đầu tiên chúng ta thấy chữ là có lời hứa. Điều Phaolô nói ở đây là gì? Có nghĩa gì? Chúng ta có thể lấy ra một tờ giấy và vẽ một cái đường dài từ trên xuống dưới, chia tờ giấy ra làm hai bên. Một bên chúng ta viết về sự công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được, bởi ân sủng của Chúa và nhờ vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Và bên kia thì chúng ta viết sự công bình của con người bởi con người, bởi công đức của con người, bởi làm theo luật pháp hay là điều gì mà con người đáng phải được. Chúng ta thấy công bình của Đức Chúa Trời ban cho là điều tốt nhất và chúng ta không thể nào làm được sự công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng thấy sự trái ngược trong câu 13 và câu 14-15. Làm thế nào để những lời hứa này có thể nhận được? Làm thế nào Abraham nhận được những điều này? Có phải vì đức tin hay là bởi việc làm? Bởi cắt bì hay là trước khi chịu cắt bì? Nhận thế gian làm gia sản là một món quà vô điều kiện bởi ân sủng. Nhận bởi đức tin theo lời hứa nhân từ và thương xót của Đức Chúa Trời. Nhưng mà những người Do Thái cùng dòng dõi của Phaolô lại tin trái ngược với lại điều Kinh Thánh dạy. Điều này đưa chúng ta đến điểm thứ hai từ câu 14-15. Đó là điều trái ngược hay là quay ngược lại với lại quy luật. Thì trong phần này chúng ta có ba điều. Thứ nhất, luật pháp là điều trái ngược với đức tin và lời hứa. Thứ hai là trong thời điểm của Abraham chưa có luật pháp của Môi-se. Và nếu có luật thì chỉ là vâng lời và không vâng lời, và cơn giận của Đức Chúa Trời nếu không vâng lời. Và điển hình là chúng ta thấy trường hợp của Adam và Eva. Hai người đã không vâng lời ăn trái mà Đức Chúa Trời cấm dặn không được ăn. Và thứ ba là thời gian này chưa có luật pháp để chỉ ra tội lỗi. Chúng ta đưa ra câu hỏi, thưa quý vị, Phaolô đang nói điều gì ở đây? Ông đang nói về việc xưng công bình hay là được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời? Phaolô nói về luật pháp của Đức Chúa Trời được tóm tắt trong 10 điều răn. Và với Abraham, không phải Abraham làm theo luật pháp mà được Đức Chúa Trời kể là công bình. Và không phải Abraham được cứu qua việc ông vâng lời Ngài, nhưng ông được cứu qua lời hứa của Chúa, qua ân sủng của Chúa, qua đức tin. Thưa quý vị, nếu Đức Chúa Trời nói hay là phán với chúng ta phải làm tròn các điều răn của Ngài để được cứu, để được phước, thì chắc chắn rằng không ai trong chúng ta có thể làm tròn được. Cho nên, người tin Chúa, thưa quý vị, đây là điều mà chúng ta cần ghi nhớ, thưa quý vị. Người tin Chúa không phải là những người mà hoàn toàn tốt. Người tin Chúa không phải là những người mà hoàn toàn trọn vẹn. Nhưng mà người tin Chúa là những người nhận biết mình là những người không trọn vẹn, là những người bất toàn, là những người vi phạm luật pháp của Chúa và cần được Chúa tha thứ. Như tôi thường chia sẻ với quý vị, hội thánh là nơi bao gồm những người tin Chúa, phải không quý vị? Nhưng mà hội thánh không phải là nơi toàn là những người thiện, không phải là nơi toàn là những người tốt. Nhưng mà hội thánh người ta ví sánh như là một bệnh viện, là nơi chứa đầy những bệnh hoạn về tâm linh, những người cần được chữa lành. Và nếu quý vị biết hội thánh là nơi như vậy đó, thì chắc rằng chúng ta dễ thông cảm và không có một cái đòi hỏi cao, không đòi phải thấy hay là vào thánh thì tất cả những người đó là những người thánh hết, nhưng mà là những người bất toàn, những người nhờ vào ân sủng của Chúa, những người cần được sự tha thứ của Chúa. Nhưng mà không có nghĩa rằng là chúng ta cứ ở trong tình trạng bệnh hoài. Chúng ta cần cầu xin Chúa Ngài chữa bệnh cho chúng ta, và chúng ta nhờ cậy Chúa để mà uống thuốc, tức là lời của Chúa, để chúng ta được khỏe mạnh và sống khỏe mạnh. Phaolô nói trong câu 14, nếu Abraham nhờ làm theo luật pháp để hưởng gia nghiệp, hay là làm đúng theo luật pháp của Chúa để được xưng công bình, thì không cần tin nơi Đức Chúa Trời và cũng không cần lời hứa của Chúa về gia nghiệp làm gì, bởi vì tự ông có thể làm được những điều này. Ở trong câu 15, Phaolô đưa ra luật pháp sanh ra sự giận. Tại sao có sự giận? Bởi vì vi phạm. Ở phần sau của câu 15, Phaolô nói: song đâu không có luật pháp thì đó cũng không có sự phạm luật pháp. Nơi nào mà không có luật pháp thì không có sự phạm luật pháp. Tại sao như vậy? Bởi vì không có luật pháp, phải không quý vị? Tôi có nghe nói một số nơi mà xa xôi vắng vẻ tại Mỹ thì đường xá tại đó không có để cái những cái bảng tốc độ xe chạy là bao nhiêu. Và nếu không có cái bảng mà để tốc độ chạy thì muốn chạy bao nhiêu chạy, phải không quý vị? Bởi vì mình đâu có tốc độ đâu, cho nên mình không có vi phạm. Và nếu quý vị là những người mà lái xe tại đây, nếu quý vị là những người lái xe thì chắc chắn rằng ai trong chúng ta cũng vi phạm luật đi đường, phải không quý vị? Ai trong chúng ta cũng chạy quá tốc độ, ai trong chúng ta cũng vượt đèn vàng, chạy luôn đèn đỏ. Và tương tự, ai trong chúng ta cũng vi phạm luật pháp của Chúa cả. Và không có người nào trong sạch và không có người nào là vô tội. Luật pháp chỉ ra chúng ta là người vi phạm. Nhưng mà thưa quý vị, luật pháp không cứu chúng ta. Điều này đưa chúng ta đến điểm thứ 3 trong câu 16, tức là tổng hợp hay là kết luận. Trong câu 16, Phaolô đưa ra hai dòng dõi dưới quyền của luật pháp và dòng dõi có đức tin của Abraham, là những người sẽ kể là công bình, nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Và Phaolô viết điều này ở trong Galati đoạn 3. Ông nói rằng: vì anh em bởi tin Đức Chúa Giêsu Christ nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Và anh em thảy đều chịu phép báp têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Tại đây không còn chia ra là người Giuđa hay là người Gê-rét, không còn là người tôi mọi hoặc là người tự chủ, không còn đàn ông hoặc là đàn bà, vì trong Đức Chúa Giêsu Christ anh em thảy đều là một. Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa. Tiếp theo ở trong câu 17, Đức Chúa Trời phán với Abraham rằng: ta đã lập ngươi làm cha nhiều dân tộc. Và câu này trong nguyên văn có nghĩa là Abraham được lập làm cha trải qua mọi thời đại. Ông được lập làm cha không phải chỉ làm cha của người Do Thái, nhưng mà cho tất cả những người tin đến Chúa Giêsu. Thưa quý vị, điều này nó vẫn còn ảnh hưởng và tác dụng cho đến ngày hôm nay. Nếu quý vị là những người mà thật là những người tin Chúa Giêsu thì tất cả chúng ta đều là con cháu của Abraham trong đức tin. Chúng ta ngừng tại đây và rút ra một số bài học buổi sáng hôm nay. Thứ nhất, nếu Abraham được thế gian làm gia nghiệp thì ngày nay chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta không phải là chỉ được cứu mà thôi, nhưng chúng ta cũng hưởng được những phước hạnh trong Chúa Giêsu nữa. Chúng ta chưa thấy được tất cả những phước hạnh và cái gia nghiệp hay là cơ nghiệp như thế nào, nhưng mà chắc chắn Chúa dành cho chúng ta, và một ngày nào đó thì chúng ta sẽ biết một cách rõ ràng hơn. Như trong Kinh Thánh nói cho chúng ta biết: ngày nay tôi xem trong cái gương như là mập mờ, và cho đến ngày tôi gặp Chúa thì lúc đó mặt sẽ đối mặt và sẽ thấy một cách rõ ràng hơn. Điểm thứ hai, chúng ta không thể nhờ vào công sức của mình để cứu mình. Nhưng người tin Chúa được lời hứa của Chúa ban nhiều phước hạnh qua ân sủng của Ngài. Thưa quý vị, điều này làm cho chúng ta phải có một tấm lòng hạ mình và khiêm nhường trước Chúa và trước mặt mọi người. Thứ ba, phúc âm tin lành là sự cứu rỗi của Chúa cho tất cả mọi người. Chúng ta được biết Chúa, được tin Chúa, được cứu, phước hạnh cho chúng ta. Chúa gọi chúng ta đến với Ngài. Nhưng mà chúng ta không phải là chỉ sung sướng vui mừng rồi ngồi một chỗ, nhưng mà chúng ta cần chia sẻ phúc âm tin lành cho nhiều người khác. Chúng ta cần ca tụng Chúa vì những phước hạnh mà Chúa ban trên mỗi đời sống của chúng ta. Chúng ta để cầu nguyện.